Say Mộng Giang Sơn, chương 527. Một người đủ chặn cửa quan. Góc truyện audio.com. Các trại đinh làm việc thâu đêm, đến nửa đêm thì tất cả các loại công sự thô sơ cuối cùng đã hoàn thành. Mặc dù các công sự này đều là dùng đất gỗ cắt đá liệu cơm gắp mắm xây thành công sự đơn giản, không thể giữ được lâu, cũng không chịu nổi mấy lần trà đạp của chiến tranh, nhưng tự tay những sơn dân tự tay hoàn thành công sự biết rằng, nó có thể có tác dụng rất lớn. Nó có thể giảm bớt thương vong một nửa trong trận công thủ, ít nhất cũng khiến cho bên tấn công sơn trại thương tổn gấp đôi. Có công sự đơn giản này, cho dù là cắt giảm hơn 1/3 người phòng thủ, những người còn lại có thể có lực phòng thủ mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu. Công sự lần này là liệu cơm gắp mắm, tính kiên cố và lực sát thương của nó sẽ chịu rất nhiều ảnh hưởng, nhưng học được phương pháp xây dựng và sử dụng những thứ này, sau này bọn họ sẽ có thể từ từ cải tạo sơn trại của bọn họ, làm cho sơn trại của bọn họ trở thành một tòa sơn thành không dễ dàng bị xâm phạm. Người trong sơn trại tính tình thành thật mà ngay thẳng, bản lĩnh của Dương Phàm dễ dàng được bọn họ kính trọng. Dương Phàm cũng dùng thực tế để khiến sơn dân tin tưởng, bọn họ tin vị Khâm Sai này là đứng về phía họ. Bây giờ Dương Phàm có thể tùy ý hành động trong sơn trại này, không có ai đi theo giám sát hắn, những người nhìn thấy hắn đều cung kính nhường đường và hành lễ. Sau nửa đêm Dương Phàm mới ngủ, thời gian ngủ không nhiều, khoảng hơn 3 canh giờ. Lúc hắn tỉnh dậy trời vẫn còn tối, trong trại không có thứ gì để tính toán thời gian, mặt trời lại chưa mọc, không biết bây giờ là canh mấy rồi nữa. Bởi vì trời nhiều mây, sương mù dày đặc bao phủ cả trong rừng và trại. Từ trên trại nhìn xuống, trong vòng 30 trượng trở lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, cho dù là trong vòng 10 trượng cũng chỉ nhìn thấy bóng người lờ mờ. Xem ra, sau giờ ngọ sợ là mưa to, bọn chúng chắc không đến đây đâu nhỉ. Huân Nhi không biết từ chỗ nào chạy ra, ghé vào bên cạnh Dương Phàm, thò đầu nhìn phía dưới núi. Nàng vẫn mặc bộ khôi giáp lỗi thời, trông nàng cổ xưa như kiểu tượng binh mã được đào từ dưới đất lên. Tuy nhiên, tượng binh mã này còn sống, xinh đẹp và tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Mặt nàng không thoa phấn, da trắng mịn màng như ngọc, trên khuôn mặt vẫn còn mấy giọt sương long lanh, chắc là vừa mới rửa mặt, đôi môi xinh đẹp, hàng răng trắng đều tăm tắp. Bởi vì nàng ngay bên cạnh Dương Phàm còn có thể nhìn thấy, trên gò má nàng có hai lúm đồng tiền nhạt, mặc dù nhạt hơn của mình một chút nhưng nhìn còn dễ thương hơn của hắn. Dương Phàm ngắm nhìn vị tiểu mỹ nữ mặc quân phục bên cạnh, lại nhìn xuống dưới núi, nói. Điều này cũng khó nói. Cứ đợi xem sao, nếu như y chịu phái người đưa thư đến, vậy thì không có chuyện gì. Nếu không, cho dù trên trời rơi đao xuống, y cũng sẽ tới, sẽ phái đại quân tới, bởi vì ta còn sống thì y sẽ bất an. Huân Nhi nghiêng đầu nghĩ, nhíu đôi lông mày mảnh cong như núi, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Vốn dĩ ta rất cảm kích ngươi đã giúp đỡ trại, nhưng nghe ngươi nói như vậy, hình như nếu ngươi không ở trong trại, có lẽ ngược lại bọn ta cũng không phải chịu tấn công nghiêm trọng đúng không? Vậy không phải là nói, trận tai họa này là do ngươi đem tới hay sao? Dương Phàm đương nhiên không chịu thừa nhận mình là sao chổi. Hắn lập tức phủ nhận, không thể nói như vậy được, lúc bọn chúng phái binh đến, không hề biết ta. Góc truyện audio.com, đang ở trên núi, hơn nữa, là cô đẩy ta ra ngoài, nếu không. Dương Phàm đang định trình bày mấy chứng cứ xác thực chứng minh sự trong sạch của bản thân, trong sương mù đột nhiên vọng lại tiếng hò hét chói tai. Dương Phàm hơi căng thẳng, vội vàng dựa vào công sự che chắn nhìn xuống dưới, khẽ nói. E là đến rồi, Huân Nhi cũng nằm sấp xuống bên cạnh hắn, dướn cái cổ nhỏ xinh, đôi mắt hạnh nhân mở thật to, nhưng đáng tiếc sương mù dày đặc chẳng nhìn thấy cái gì cả. Một lát sau tiếng la hét càng gần, tốc độ nói rất nhanh, âm tiết cũng cổ quái, Dương Phàm nghe không hiểu. Huân Nhi kinh ngạc nói, là tiếng kêu cứu, ê, hình như là người trong bộ lạc khỏa man. Nói chưa dứt lời, trong sương mù xuất hiện rất nhiều bóng dáng mờ mờ ảo ảo, bọn họ đang chạy về hướng sơn trại, chỉ chạy ra không xa, liền liên tục hét lên đau đớn, ảo ảo ngã xuống mặt đất. Cao Thanh Sơn đứng lên trên tường thành, hướng xuống dưới hò hét bằng ngôn ngữ kỳ quái y như thế. Xem ra y đang nói với bọn người ở dưới núi, trên sườn núi có rắc củ ấu, bảo bọn họ men theo đường núi mà chạy. Quả nhiên, mấy người dưới núi nhanh chóng thu lại, chạy men theo đường núi. Đường núi không phải là một đường thẳng tắp mà một đường quanh co khúc khuỷu men theo núi. Nhưng trong bụi cỏ hai bên đường đặt đầy củ ấu, mặc dù phía sau HNS như có truy binh càng ngày càng gần, bọn họ vẫn chỉ có thể men theo đường núi khúc khuỷu mà chạy. Trong đó có một số người đã bị củ ấu chọc thương, được người khác dìu, khập khà khập khiễng chạy rất khổ sở. Lúc này, phía sau xuất hiện rất nhiều bóng người vó người cao lớn, bọn người đó đuổi rất nhanh cho nên tốc độ ngã xuống ngựa cũng đủ nhanh. Ngựa dẫm phải bụi củ ấu chọc thương chân ngựa, khiến ngựa đau gầm rít và nhảy loạn lên. kỵ sĩ trên lưng ngựa ngồi không vững, lũ lượt ngã xuống mặt đất. Kết quả là mông ngồi vào củ ấu, đau đớn không ngừng kêu gào. Những người chạy trốn phía trước càng ngày càng gần, trong sương sớm mong manh, Dương Phàm đã có thể nhìn rõ hình dáng của bọn họ. Bọn họ có người khoác da hồ, da dê, có người mặc áo bào bó sát rất kỳ quái, cánh tay và bắp chân trần ngăm đen, trong tay cầm các vũ khí như cái xiên và trường mâu. Trong số bọn họ thấy rất ít đao, cho dù là vũ khí giống như xiên mâu cũng ít khi được làm bằng sắt, đa số đều là dùng xương thú mài thành hoặc là làm từ củi gỗ cứng chắc. Dương Phàm còn phát hiện trong đám người này nam ít nữ nhiều, nữ nhân ít nhất cũng gấp mấy lần nam nhân. Những nam nhân kia tay cầm nỏ săn thô sơ, dẫn theo nhiều đứa trẻ lỡ nhỡ, có nam nhân còn vừa cõng trên lưng và trước ngực đứa trẻ sơ sinh quấn tã chạy thục mạng về phía trước. Thỉnh thoảng còn vội vàng quay đầu lại, Dương cung bắn một tên, mũi tên chúc nhẹ nhàng bay vào trong xương trắng, cũng không biết có làm thương ai không. Chặn phía sau là nữ nhân, bọn họ cầm các loại vũ khí vô cùng nguyên thủy như xiên bằng gỗ, giáo bằng xương, liều mạng cản trở truy binh. Truy binh đã phát hiện ra trên sườn núi có chút kỳ quái, bắt đầu thu hồi binh mã, đuổi men theo đường núi. Những nữ nhân chặn phía sau không ngừng ngã dưới mã tấu sắc bén, truy binh thường đâm thêm một đao, mâu gãy người chết, đầu thân chia lìa. Thế nhưng những nữ nhân đó lại không hề sợ hãi, bọn họ vẫn dốc hết sức dùng cả tính mạng của mình để ngăn chặn truy binh, giữ lấy một đường sống cho nam nhân và trẻ nhỏ. Trên trại không ai phỉ báng những góc chuyện audio.com, nam nhân chạy trốn kia là Vô Liêm Sỉ, bọn họ đã biết bộ lạc này bách tính trại Khỏa Man cách trại Hà Bạch khoảng hơn 10 dặm. Trại Khỏa Man là một bộ lạc nhỏ của Ô Man, trình độ văn hóa của cả tộc Man không đồng đều. Bọn họ từ hình thái xã hội nguyên thủy cho đến tận hình thái xã hội phong kiến vương triều Trung Nguyên bây giờ đều vậy, người Bạch Man tiên tiến văn minh hơn người Ô Man. Trong nội bộ Ô Man cũng có sự khác biệt, có bộ lạc tương đối tiên tiến, có bộ lạc lại vô cùng lạc hậu. Bộ lạc Khỏa Man chính là bộ lạc gần như giống xã hội nguyên thủy. Bộ lạc này sống trong rừng núi, xây tổ trên cây hoặc là lấy sơn động làm nhà, lấy da thú làm áo hoặc là dùng một loại vỏ cây đặc thù chế thành quần áo. Không hiểu vì lý do gì, bộ lạc này từ trước đến nay đều là nam ít nữ nhiều, tỷ lệ nam nữ sai khác rất lớn, cho nên thông thường 5 đến 10 nữ nhân mới có chung một người chồng. Bởi vậy, chồng của bọn họ chỉ có việc duy nhất là ôm đứa bé, lúc các thê tử ra ngoài săn bắn, hái lượm tìm kiếm thức ăn, bọn họ cầm cung tên bảo vệ vườn tược và trẻ nhỏ, phòng dã thú xâm nhập. Trong bộ lạc như vậy, các sự vụ của bộ lạc đều do nữ nhân chủ trì. Trong bộ lạc như vậy, địa vị xã hội nam nữ hoàn toàn bị đảo ngược. Người muốn có quyền lợi xã hội lớn thế nào thì phải gánh vác nghĩa vụ xã hội lớn thế ấy, các việc tác chiến đương nhiên cũng do nữ nhân phụ trách. Giống như bộ lạc Hà Bạch, một khi xảy ra chiến tranh, các dũng sĩ trong trại đương nhiên phải xung phong phía trước bảo vệ cho nữ nhân, người già và trẻ nhỏ. Trong xã hội nữ quyền như thế này ở Khỏa Man, đương nhiên là do nữ chiến sĩ bảo vệ nam nhân, người già và trẻ nhỏ. Dương Phàm đã biết Man tộc có các bộ lạc kỳ lạ hiếm có, nhìn thấy cảnh nam nhân bọn họ chạy phía trước nữ nhân liều mạng yểm hộ, hắn cũng đại khái đoán được bộ lạc này có hình thức tồn tại như thế nào, nhưng hắn vẫn không thể nào chấp nhận. Nhìn thấy đám nữ nhân cầm vũ khí đơn sơ lần lượt bị kỵ quân hung hãn chém chết như thái rau bổ dưa, hắn không thể thờ ơ. Mở cửa trại, để bọn họ vào. Người bắn cung yểm hộ hai bên, truy binh đến gần thì bắn. Dương Phàm ngay lập tức ra hai mệnh lệnh, Huân Nhi cũng ngay lập tức làm lính truyền lệnh của hắn. Hôm qua đã làm lính truyền lệnh cho hắn một ngày, Huân Nhi cô nương đã quen rồi. Huân Nhi lớn tiếng ra lệnh, quay đầu lại nhìn, Dương Phàm vốn dĩ nằm bò đã không thấy bóng dáng đâu. Huân Nhi kinh ngạc vội vàng đứng lên nhìn ngang dọc ngỡ ngàng lẩm bẩm. Người đâu rồi, cửa trại đã được kiên cố, phía trên đóng rất nhiều cọc gỗ nhọn nằm ngang hướng ra ngoài, nhìn giống như hai miếng đinh bản dựng đứng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Huân Nhi, các trại đinh truyền cọc gỗ trên đỉnh cổng ra, kéo cánh cửa gỗ dày và nặng đã được kiên cố thêm mấy tầng ngổn ngang, cho bách tính bộ lạc Khỏa Man đang chạy trốn vào trong. Những đứa trẻ đang khóc thét dưới sự dẫn dắt của phụ thân đã chạy vào trong cổng trại, bọn họ ít nhất cũng có mấy trăm người, vẫn còn đang nườm nượp xông vào trong cổng trại. Huân Nhi không thể thấy chết không cứu, lại sợ truy binh thừa cơ xông vào. Nàng nắm chặt bao kiếm, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, cũng bất chấp tìm tung tích của Dương Phàm. Đại tướng thủ hạ của Văn Hạo Hàn Sương cưỡi trên lưng ngựa thanh mã đao sắc bén trong tay đang chặt chém tứ phía, nữ nhân Khỏa Man dưới đao của hắn cột tay rơi. Góc truyện audio.com, đầu, giết đến nỗi y hưng phấn không ngừng. Nhìn thấy phía trước cách trại chỉ có hơn 10 trượng, mà cửa trại lại đang mở, Hàn Sương càng hưng phấn, giơ đao hét lớn. tiến vào trại, nói xong hai chân thúc vào bụng ngựa, không dây dưa với nữ tử khỏa man nữa mà xông thẳng vào trong trại. Một bước, hai bước, ba bước, ngựa chạy rất nhanh, khoảng cách mười mấy trượng phút chốc đã đến, người già và trẻ nhỏ phía trước vẫn đang lảo đảo vào thành, Hàn Sương nóng lòng thúc ngựa vào thành, không hề chú ý đến những nạn dân xông vào chỗ cổng thành, giống như dòng nước gặp tảng đá lớn tự động lách sang hai bên, bởi vì dòng người này lúc phân lúc hợp, Hàn Sương lại chưa phát hiện ra chỗ khác biệt cho đến khi y xông đến gần phía trước. Hàn Sương xông đến gần phía trước mới phát hiện ra có một người đứng dưới trại. Người đó đứng thẳng, giống như một thanh trường thương sắc bén, trong tay hắn cũng cầm một cây trường thương, tay phải để đằng sau, thương trong tay cũng đặt nghiêng ở phía sau. Cách trương.